Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 27 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 22, sẽ được cử hành tại địa phương các giáo phận vào Chủ nhật lễ lá mùng 1 tháng 4. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, Giám mục Hồng Kông, người đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, cho rằng trong thư ngỏ gửi người Công giáo tại Hoa Lục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ không đưa ra một sự tương nhượng nào về quyền hạn truyền thống của Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm giám mục. Mặc dù Tòa Thánh có thể phải đàm phán với phía Trung Quốc về các ứng viên giám mục, nhưng thẩm quyền tối thượng về việc bổ nhiệm giám mục vẫn thuộc về Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói thêm như sau: nếu Trung Quốc chờ đợi sự tương nhượng của Đức Thánh Cha trong lĩnh vực này, tôi e rằng họ sẽ thất vọng. Vấn đề bổ nhiệm giám mục là vấn đề căng thẳng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Trung Quốc luôn muốn giành quyền được bổ nhiệm tất cả các chức sắc tôn giáo, bao gồm cả các đức giám mục. Trung Quốc cho rằng việc Tòa Thánh bổ nhiệm một giám mục tại Hoa Lục là việc xen vào nội bộ Trung Quốc. Theo Đức Hồng Y, vấn đề bổ nhiệm giám mục là vấn đề nội bộ của các tôn giáo và không hề ảnh hưởng đến tự ái của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật Báo Buổi Sáng Miền Nam Trung Quốc xuất bản tại Hương Cảng, Đức Hồng Y cho rằng lá thư ngỏ của Đức Thánh Cha không có ý muốn gây thêm khó khăn. Trái lại, bức thư này nhằm giải quyết các khó khăn, đặc biệt về lĩnh vực mục vụ. Lá thư sẽ tập trung vào các vấn đề mục vụ hơn là vấn đề ngoại giao, vì lá thư không nhắm đến chính quyền Trung Quốc, nhưng gửi đến các tín hữu Trung Hoa. Quan tâm của Đức Thánh Cha không phải là vấn đề ngoại giao, nhưng là vấn đề truyền bá đức tin. Theo Đức Hồng Y, hiện nay bức thư vẫn còn trong dòng soạn thảo và sẽ được gửi sau tuần thánh. Bức thư sẽ được công bố bằng 3 thứ tiếng: Hoa ngữ, Anh ngữ và Ý ngữ. Tin Việt Nam. 9 giờ sáng ngày hôm qua 26 tháng 3, đoàn đồng tế gồm có Đức cha Mi-ke Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Công Tum, cha Giuse Đỗ Hiệu, hạt trưởng Công Tum, cha Phêrô Nguyễn Văn Đông, hạt trưởng Pleiku, linh mục chánh xứ Gioa-kim Nguyễn Hoàng Sơn, cùng hơn 30 linh mục tiến đến trước tượng đài Đức Mẹ Trường Tinh, nằm bên phải tiền sảnh nhà thờ, là thánh hiệu bổn mạng của giáo xứ Phương Quý, cộng đoàn Công Ngô Cơ Tu. Ở nơi tượng đài này, Đức cha Mi-ke làm dỗ thánh giá đầu lễ và làm phép tượng đài. Tiếp đến, Đức cha Mi-ke và đoàn đồng tế tiến ra chính giữa trước cửa nhà thờ. Đức cha đã chào mừng quý cha cùng cộng đoàn hiện diện, ngài nói: kính thưa quý cha quản hạt, quý cha quý bề trên các hội dòng và anh chị em tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa hiện diện nơi đây. Hôm nay chúng ta đến đây để chia sẻ niềm vui với cộng đoàn Công Ngô Cơ Tu, Phương Quý. Xin chia vui với anh chị em địa sở Công Ngô Cơ Tu, Phương Quý, nhân ngày bổn mạng Đức Mẹ Trường Tinh. Xin chia vui với anh chị em vì hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 120 năm thành lập địa sở này. Và cũng xin chia vui vì hôm nay anh chị em có một ngôi nhà thờ mới. Với những niềm vui này, chúng ta hãy ý thức niềm vui căn bản của chúng ta hơn cả là được làm con cái của Chúa, làm con cái trong hội thánh. Trong tâm tình đó, chúng ta tiếp tục dâng lời tạ ơn trong thánh lễ hôm nay. Tiếp đến, cha Gioa-kim Nguyễn Hoàng Sơn, chánh xứ Phương Quý, xin Đức Giám mục mở cửa nhà thờ. Ngài nói: kính thưa Đức cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, kính thưa Đức cha, với niềm tin vào Thiên Chúa là Mẹ Hội Thánh, chúng con tin rằng nguồn sự sống đích thực từ Thiên Chúa ban cho nhân loại suốt dòng lịch sử, từ thời giáo hội sơ khai cho đến nay và mãi mãi, có được là qua Chúa Kitô, qua các tông đồ và các giám mục kế vị các tông đồ. Hôm nay, nguồn sống đích thực từ Thiên Chúa lại đến với chúng con qua Đức Cha. Nhà thờ biểu tượng của giáo hội thu nhỏ. Chúng con nài nỉ xin Đức Cha mở cửa nhà thờ này, để từ nguồn sức sống của Thiên Chúa qua Đức Cha mà tồn tại trong ngôi nhà thờ này khi Đức Cha thánh hiến để chúng con hưởng ơn cứu độ tại đây. Sau đó, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ, cùng theo sau là đoàn múa nhảy trong nhịp điệu của tiếng cồng chiêng của dân tộc Rưng Gao và Bana. Tiếp sau đoàn cồng chiêng, có rất đông nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân kinh Rưng Gao, Bana, cũng như quan khách tiến vào ngôi thánh đường. Được biết cộng đoàn Công Ngô Cơ Tu, khi mới thành hình, cho đến giáo xứ Phương Quý ngày nay, đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 120 năm qua. Trong cuộc hành trình đức tin 120 năm ấy, những ngày đầu hạt giống đức tin được gieo giải nơi Công Ngô Cơ Tu đã khó khăn thế nào vì chế độ buôn bán nô lệ, thì hôm nay giữ vững đức tin ấy bằng cách giải thoát tín hữu khỏi nô lệ ma quỷ trong thế giới hưởng thụ này càng khó hơn. Theo dòng lịch sử, các cha thừa Sai Mép đến nơi này vào năm 1887, gọi là làng Công Ngơ. Đến năm 1925, gọi là Tơ Riêng Công Ngơ, có 814 tín hữu. Năm 1937, có 4 họ đạo với 1.166 tín hữu, gồm 779 dân tộc và 387 kinh. Đến năm 1937, được gọi là giáo xứ Phương Quý cho đến nay. Năm 1939, có 5 họ đạo với 1.414 tín hữu, gồm 1.000 dân tộc và 400 người kinh. Vào năm 1946, có 1.700 tín hữu, trong đó có 360 người kinh và 154 tân tòng. Năm 1956, Tơ Riêng Phương Quý, thời cha sở Thomas Lê Thành Ánh, có 2.100 giáo dân nằm trên 2 họ đạo, Công Ngơ, dân tộc Rưng Gao, và Phương Quý, dân tộc Kinh. Hiện nay địa sở Phương Quý có 3.700 tín hữu, trong đó Công Ngơ Cơ Tu, dân tộc Rưng Gao, là 1.300 tín hữu, và số tín hữu người Kinh là 2.400. Trải qua 120 năm, có 6 linh mục thừa Sai Mép và 13 linh mục Việt Nam chăm sóc. Trong 120 năm qua, đã có 7 nữ tu là người dân tộc xuất thân từ đây. Trong đó có 5 chị thuộc dòng ảnh phép lạ và 2 chị dòng chúa quan phòng. Người kinh thì có 11 chị đã khấn dòng thuộc các hội dòng con đức mẹ vô nhiễm, dòng chúa quan phòng, dòng văn sinh và vinh sơn. Ngoài ra còn có 4 linh mục xuất thân từ giáo xứ Phương Quý. Đặc biệt trong ngày vui của giáo xứ, có cha Francisco Xavier Trần Anh Duy ở Sài Gòn và cha Phaolô Nguyễn Văn Thạch dòng chúa cứu thế ở Mỹ cũng về tham dự. Theo cha Joachim Nguyễn Hoàng Sơn, hiện đang chính xứ Phương Quý, cho biết, thì nét đặc biệt trong hành trình đức tin 120 năm này là từ nô lệ đến tự do. Nó vừa mang ý nghĩa xã hội, vừa mang ý nghĩa đức tin Kitô giáo. Nghĩa là khi đến dùng Công Ngơ Cơ Tu này, các vị thừa sai đã phải mua lại những người nô lệ kinh cũng như dân tộc. Các ngài đã chuyển đổi, đã đấu tranh, đã đưa ánh sáng Kitô giáo vào vùng đất hoang sơ này. Lần dở lại những trang đầu của cuốn lược sử hành trình đức tin 120 năm của cộng đoàn Công Ngơ Cơ Tu Phương Quý, ta thấy cộng đoàn Kitô hữu ở đây hình thành trong tình trạng của một xã hội Tây Nguyên vào thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Có rất nhiều bất ổn về các bộ lạc với nhau, đặc biệt là đường dây buôn bán nô lệ. Các vị thừa sai phải dùng nhiều cách để đưa tin mừng vào cho thích hợp. Tin Việt Nam, Nhật Bản. Trong chương trình thăm viếng cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đến Osaka, Nhật Bản vào sáng sớm hôm qua 26 tháng 3. Cùng đi với Đức Hồng Y có Linh Mục Huỳnh Công Minh, Tổng đại diện Giáo phận Sài Gòn, Linh Mục Hương, Giám đốc Bác ái xã hội Tổng giáo phận Sài Gòn, Linh Mục Cao Sơn Thân, Tuyên húy Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Osaka về Việt Nam đón Đức Hồng Y qua, và Linh Mục Ngày Giám đốc Việt Catholic từ Hoa Kỳ cùng được mời đi tháp tùng trong phái đoàn viếng thăm Nhật Bản kéo dài 5 ngày. Sau khi rời phi trường, Đức Hồng Y Mẫn cùng phái đoàn đã đến thăm trung tâm bác ái của dòng tên do cha Cao Xuân Thân làm giám đốc. Trung tâm nằm ngay trong khu vực của những người vô gia cư, những bạn trẻ nghiện ngập, những người nghèo của thành phố. Trong nhiều năm nay, cha Thân đã phục vụ công tác xã hội tại đây, gồm các công tác như mục vụ, linh hướng và cố vấn, gặp gỡ, phát đồ ăn, dạy giáo lý, và rất nhiều các công việc vô tên vô tuổi, hầu giúp những người bất hạnh nhất trong xã hội Nhật hiện nay. Cha Sơn cho biết, trung tâm của cha hợp tác với mười mấy hội đoàn, tôn giáo khác nhau để thực hiện chương trình bác ái xã hội này. Sau khi viếng thăm trung tâm bác ái dòng tên, Đức Hồng Y đi thăm tu viện nữ tự bác ái người Nhật. Hiện có một nữ tu Việt Nam là nữ tu Lê Lan, đã tận hiến cuộc đời ở đây được trên 15 năm. Nữ tu trước đây là một Phật tử, rồi trong chuyến vượt biên lên đên trên biển cả, phiêu dạt vào đảo Malaysia, rồi được rửa tội tại đảo. Cuối cùng được sang định cư tại Nhật. Những ngày sống một mình giữa một văn hóa xa lạ, người con gái 18 tuổi đó đã tìm vui trong việc đi phục vụ giúp những trẻ em tàn tật, những trẻ em bất hạnh. Thế rồi một ngày, tìm được ơn gọi trong cánh cửa mở rộng của các nữ tu Nhật Bản, khi cảm nghiệm được gương chứng nhân bác ái của các nữ tu này. Hiện nay, nhà dòng này cũng mới thêm được hai thỉnh tu người Việt mới đến từ Việt Nam. Chuyến viếng thăm Nhật Bản lần này được gia đình ông Tăng Go và dòng Thánh Du Xe sắp xếp. Ông Tăng Go là một thương gia người Nhật có người vợ Việt Nam cùng hai con gái sống ở Sài Gòn. Năm ngoái, ông được Đức Hồng Y Mẫn rửa tội và hướng dẫn nhập đạo Chúa. Do vậy, trong chuyến thăm Nhật Bản lần này, ông Tăng Go muốn giới thiệu toàn thể gia đình của ông tại Nhật cho Đức Hồng Y. Trong bữa cơm thân hữu và mang sắc thái truyền thống của Nhật, có sự hiện diện của toàn thể gia quyến họ Tăng Go, và có sự hiện diện quý báu của Đức Tổng Giám mục Osaka. Mọi người ngồi xếp vòng tròn ăn cơm hộp truyền thống Nhật Bản. Trong bữa cơm, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn và Đức Tổng Giám mục Osaka đều nói lên niềm vui, mong ước là sự nối kết sẽ bắt đầu cho một giai đoạn mới của sự hợp tác hữu hiệu và huynh đệ giữa hai giáo hội. Đức Hồng Y Sài Gòn ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục Osaka trong những năm qua đã cưu mang người Việt Nam trong vòng tay yêu thương. Ngược lại, Đức Tổng Giám mục Osaka nói lên tâm tình biết ơn đối với giáo hội Việt Nam, vì đã cống hiến cho giáo hội Nhật những người con ưu tú, một số khá đông các linh mục, tu sĩ nam nữ. Năm tới đây sẽ có linh mục gốc Việt Nam đầu tiên của giáo Phật. Đây là em bé đến Nhật 26 năm trước đây, khi chỉ mới 3 tuổi đời. Sau bữa cơm trưa, Đức Hồng Y đi thăm nhà dòng nữ Thánh Du Xe truyền giáo của Nhật. Hiện cũng có hai thỉnh sinh Việt Nam đầu tiên mới đến, được 4 tháng, và còn đang học tiếng Nhật.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 12, sẽ được cử hành tại địa phương các giáo phận vào Chủ nhật lễ lá ngày 1 tháng 4. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật lễ lá tới đây là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 22, được cử hành tại các giáo phận. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi cho các bạn trẻ một sứ điệp nói về tình yêu Thiên Chúa. Một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất như sau. Các bạn trẻ thân mến, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 22 sẽ được cử hành tại các giáo phận vào ngày Chủ nhật lễ lá, cha muốn đề nghị cho các con suy niệm những lời sau đây của Chúa Giêsu. Như Thầy đã yêu thương chúng con, thì chúng con hãy yêu thương nhau như vậy. Thử hỏi có thể sống yêu thương hay không? Mỗi người đều ý thức ước muốn yêu thương và được yêu thương. Tuy nhiên, yêu thương thật là khó biết chừng nào. Biết bao sai lầm và thất bại cần được ghi vào trong tình yêu. Có người đi đến việc nghi ngờ không biết tình yêu là điều có thể hay không. Nhưng nếu những thiếu sót tình cảm hoặc những thất vọng trong tình cảm có thể làm ta nghĩ rằng yêu thương là một ảo tưởng, một giấc mơ không bao giờ đạt được, vậy ta phải đành lòng chịu vậy hay sao? Không đâu, tình yêu là điều có thể, và mục tiêu của sứ điệp này của cha là góp phần làm sống lại trong mỗi người chúng con, tương lai và niềm hy vọng của nhân loại, khơi dậy lòng tin tưởng vào tình yêu chân thật, trung thành và mạnh mẽ. Một tình yêu làm phát sinh hòa bình và niềm vui. Một tình yêu liên kết mọi người vừa làm cho họ cảm thấy mình tự do trong sự tôn trọng lẫn nhau. Vậy, chúng con, hãy để mình đi theo con đường có ba giai đoạn để khám phá tình yêu. Thiên Chúa, nguồn mạch của tình yêu. Giai đoạn thứ nhất, liên hệ đến nguồn mạch của tình yêu chân thực và là nguồn mạch duy nhất. Nguồn mạch đó là Thiên Chúa. Thánh Gioan đã làm nổi bật điều này khi quả quyết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Thánh nhân không chỉ muốn nói rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nhưng rằng chính bản thể Thiên Chúa là tình yêu. Ở đây chúng ta đang đứng trước mặt khải sáng chói nhất của nguồn mạch tình yêu, là mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Trong Thiên Chúa duy nhất mà có ba ngôi, có một sự trao đổi tình yêu một cách vĩnh viễn mãi mãi giữa ngôi cha và ngôi con. Và tình yêu không phải là năng lực hoặc tình cảm nhưng là một ngôi vị, là Chúa Thánh Thần. Giai đoạn thứ hai, thập giá Chúa Kitô mặc khải trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. Thử hỏi, Thiên Chúa tình yêu được biểu lộ cho chúng ta bằng cách nào? Đến đây, chúng ta bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc hành trình. Cho dù trong tạo vật đã có những dấu chỉ rõ ràng cho biết tình yêu của Thiên Chúa, nhưng mặc khải trọn vẹn về mầu nhiệm nội tại của Thiên Chúa được thực hiện qua mầu nhiệm nhập thể, khi chính Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa thật và vừa là con người thật, chúng ta đã biết được tình yêu với trọn cả tầm mức của nó. Thật vậy, tôi đã viết trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu rằng, sự mới mẻ của Tân Ước không hề tại nơi những ý tưởng mới, nhưng nơi chính dung mạo của Chúa Kitô, đứng mặt cho những ý niệm, một dung mạo con người cụ thể, một thực tại chưa từng có. Việc biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa là hoàn toàn và trọn vẹn trong thập giá, nơi mà, theo như lời của Thánh Phaolô Tông Đồ, Thiên Chúa chứng minh tình yêu của Ngài đối với chúng ta, bởi vì trong khi chúng ta còn là những tội nhân, Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng, Chúa Kitô đã yêu thương tôi và đã hiến thân mình cho tôi. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp sứ điệp này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình, cũng do Mai Hương trình bày. Quyền bính của cha mẹ đối với con cái và quan hệ với những người xung quanh. Đây là đề tài của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Quyền bính của cha mẹ không chỉ giới hạn vào quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thực thi quyền bính thiết yếu là phục vụ, nhưng phục vụ đích thực thì không bao giờ có giới hạn. Do đó, một sự thực thi quyền bính đích thực không chỉ giới hạn trong khuôn khổ của gia đình mà cần phải được trải dài ra đến những người bên ngoài gia đình. Kinh nghiệm cho thấy một nền giáo dục gia đình, dù có nghiêm minh đến đâu, cũng sẽ dẫn đến thất bại nếu chỉ đóng khung trong gia đình. Một sự trưởng thành đích thực đòi hỏi phải có những quan hệ hài hòa với mọi người bên ngoài gia đình. Như vậy, quan hệ tốt với những người xung quanh là một trong những điều kiện thiết yếu để thực thi quyền bính trong gia đình. Giữa hai người bạn, người ta cũng có thể nói đến một thứ quyền bính nào đó. Tôi có một quyền hạn hay uy tín nào đó đối với bạn bè của tôi bởi vì tôi là một người bạn. Chúng ta cảm thấy được bạn bè thông cảm, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đáp ứng lại một số chờ đợi mà sự cảm thông đòi hỏi. Trong một tình bạn đích thực, chúng ta hành xử phù hợp với những gì bạn hữu của chúng ta chờ đợi. Người Tây Phương thường nói, bạn tốt thì vấn đề tiền bạc lại càng phải sòng phẳng rõ ràng hơn. Nói chung, tình bạn càng cao đẹp thì càng phải tôn trọng nhau hơn. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải lịch sự và đúng giờ. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải quảng đại hơn. Đây chính là một tình bạn mà cha mẹ cần phải thắt chặt với những người xung quanh. Quan hệ giữa họ và những người xung quanh sẽ tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính đối với con cái. Uy tín của họ đối với những người xung quanh cũng làm gia tăng uy tín của họ đối với con cái. Không những con cái hãnh diện vì cách sống của cha mẹ đối với những người xung quanh, mà còn học hỏi được rất nhiều từ cách sống ấy. Trong cái nhìn đức tin, các mối quan hệ với những người xung quanh mang một ý nghĩa đặc biệt. Người tín hữu Kitô xây dựng những quan hệ tốt với những người xung quanh, không chỉ vì muốn được yên tâm để giáo dục con cái hoặc để tránh những ảnh hưởng xấu cho con cái, mà bởi vì họ có sứ mệnh phải gieo rắc sự bình an và niềm vui bất cứ nơi nào họ có mặt, mang lại an vui và hòa khí cho mọi người xung quanh. Đây chính là ý nghĩa của phục vụ và công tác tông đồ của người tín hữu Kitô. Công tác tông đồ của Kitô giáo không phải là một chương trình chính trị hay văn hóa. Nó chỉ có mục đích đơn giản là khơi dậy khát vọng sống yêu thương nơi người khác. Một công tác tông đồ như thế dĩ nhiên mang lại lợi ích thiêng liêng cho mọi người. Giữa người với người sẽ có nhiều cảm thông hơn. Giữa người với người sẽ có sự tôn trọng hổ tương nhiều hơn. Một bầu khí như thế làm sao không có ảnh hưởng tích cực trên việc giáo dục con cái. Đối với các bậc cha mẹ công giáo, cho dẫu phải dành ưu tiên và quan tâm cho con cái, họ không được quên rằng họ còn có nghĩa vụ rất nghiêm trọng là phải sống thánh thiện, gương mẫu cho những người xung quanh. Ý thức như thế về bổn phận của người tín hữu Kitô, họ sẽ thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Chính con cái họ là những người đầu tiên hưởng được lợi ích của các mối quan hệ tốt đó. Chính qua những mối quan hệ tốt của cha mẹ với những người xung quanh, mà con cái thấy được sự cần thiết của tình bạn trong cuộc sống con người. Những giá trị như sự cảm thông, chia sẻ, tình liên đới, và nhất là sự phục vụ vô vị lợi, chỉ có thể được tỏ hiện trong tình bạn mà thôi. Nhiều cha mẹ vì ích kỷ hay mù quáng, dành tất cả thời giờ, công việc cho con cái, đến độ chối bỏ hay cắt đứt mọi quan hệ với những người xung quanh. Những đứa con được giáo dục như thế có thể sẽ thành công trong việc học hành, nhưng cũng có thể trở thành những con người thiếu quân bình vì không phát triển được một trong những chiều kích quan trọng trong nhân cách là sự quan hệ với người khác. Cha mẹ Công giáo có một động lực rất lớn để xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Họ biết rằng Thiên Chúa kêu gọi họ xuyên qua mọi sinh hoạt của đời thường, xuyên qua niềm vui, nỗi khổ của những người họ đang chia sẻ cuộc sống, qua những gặp gỡ với tất cả những ai cách này hay cách khác, góp phần vào việc xây dựng cuộc sống gia đình của họ. Muốn hay không, trong tình liên đới, tất cả mọi người đều cách này cách khác can dự vào đời sống gia đình của người khác. Do đó, một cuộc sống gia đình phong phú và một nền giáo dục gia đình đích thực không thể chối bỏ các quan hệ với những người xung quanh. Dĩ nhiên, không ai bị bắt buộc phải làm bạn thân với tất cả mọi người. Người ta có thể chia sẻ thân tình và trọn vẹn với người này mà không với người kia. Tuy nhiên, đối với người tín hữu Kitô, không vì chọn bạn mà được phép khước từ hay loại trừ một số người. Sự phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi, nghĩa là không dừng lại ở bất cứ biên giới nào. Một gia đình Công giáo đích thực có thể sinh hoạt trong một nhóm nhỏ gồm những gia đình cùng chia sẻ một lý tưởng, nhưng đồng thời cũng hướng mở đến tất cả mọi gia đình khác. Trong cả hai trường hợp, họ cần phải cư xử vì tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân. Ngoài mối quan hệ với những người xung quanh, công việc hàng ngày của cha mẹ cũng là yếu tố góp phần tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính. Ở đây, cha mẹ cũng cần thấy rõ ý nghĩa và giá trị của lao động trong ánh sáng mặc khải. Lao động, dù âm thầm đến đâu, cũng là một cộng tác vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và góp phần vào việc thăng tiến bản thân và tha nhân. Được nên người hơn, đó là ý nghĩa thiết yếu của lao động. Cùng với hy sinh của họ, công việc của cha mẹ làm cho họ được sung mãn và trưởng thành hơn. Và như vậy, không những họ mưu cầu cuộc sống cho bản thân và con cái họ, mà còn trở thành mẫu mực cho con cái. Một cuộc sống hy sinh luôn tạo uy tín cho cha mẹ khi thực thi quyền bính. Nếu công việc của cha mẹ đặt họ vào quan hệ với người khác, một công việc như thế lại càng đòi hỏi họ phải thực thi nhân đức hơn. Trên hết là sự công bình, rồi kế đó là sự thanh liêm, lòng quảng đại, tình tiên đới và bao nhiêu đức tính nhân bản và Kitô giáo khác. Cha mẹ gian dối trong lúc buôn bán ư, họ sẽ không còn uy tín để dạy dỗ con cái họ nữa. Cha mẹ đối xử bất công và tệ bạc với những người làm công cho mình ư, họ sẽ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị như công bình và bác ái nữa. Cha mẹ khước từ mọi cộng tác vào sinh hoạt chung của cộng đồng ư, họ đang khuyến khích con cái họ sống ích kỷ vậy. Quyền bính của cha mẹ thiết yếu là một sự phục vụ, mà phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi. Cho nên, cha mẹ chỉ có thể thực thi quyền bính của mình bằng sự phục vụ vô vị lợi mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý cha. xa con, nhưng xin đừng theo đi con muôn, muôn theo ý cha.
Trong nghi thức rước lá của Chúa Nhật lễ lá, giáo hội cho chúng ta nghe lại bài tin mừng cho Thánh Luca, tường thuật lại việc Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem với tư cách là Đấng Messiah. Hình ảnh Chúa Giêsu cởi trên mình lừa khiến người ta nhớ lại lời sấm ngôn nói về Đấng Messiah được ghi lại trong sách ngôn sứ Zacharia như sau: Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa, Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là Đấng chính trực, Đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa vẫn còn theo mẹ. Hình ảnh dân chúng hò reo tung hô Chúa Giêsu cũng được nhắc đến trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Qua việc công khai vào thành cách long trọng như thế, Chúa Giêsu khẳng định người là Đấng Messiah và là vua của dân Israel. Tuy nhiên, người không xây dựng vương quốc theo ý họ, bằng cách phát triển các sức mạnh quân sự, kinh tế, chính trị, mà bằng cách tuân hành theo thánh ý Thiên Chúa Cha, một vai trò tôi tớ trung thành đã được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong 4 bài ca của ông. Cuộc khải hoàn vào thành Jerusalem chỉ là bước khởi đầu cho cuộc thương khó mà Chúa Giêsu phải trải qua để chiến thắng sự dữ và sự chết, mở ra cho loài người lối đi đến cõi phúc bất diệt bên Thiên Chúa Cha. Phụng vụ thánh lễ nói về cuộc thương khó của Chúa Giêsu vào ngày Chúa Nhật lễ lá, được ngôn sứ Isaiah viết về người tôi tớ đau khổ trung thành của Gia-vê Thiên Chúa. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi không che mặt khi bị mắng nhiếc sỉ nhục. Kể đó là bài thơ Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, nói về sự từ bỏ, về cái chết tủi nhục mà Chúa Giêsu sẽ đón nhận để mang lại ân cứu độ cho con người. Chúa Giêsu Kitô không nghĩ mình là Thiên Chúa, không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa Cha. Ngài đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống như phạm nhân, sống như người trần thế. Người lại luôn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Cao điểm của phần phụng vụ lời Chúa là bài thương khó Chúa Giêsu được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Luca. Qua bài tin mừng về sự thương khó của Chúa, giáo hội mời gọi chúng ta tham dự vào những giờ phút thiêng liêng cuối cùng trong sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu. Chúng ta không nghe đọc bài thương khó như nghe một câu chuyện bi hùng đã xảy ra trong lịch sử, nhưng chúng ta nghe đồng thời cùng với Chúa Giêsu đi vào cuộc thương khó của Ngài. Chúng ta có mặt bên cạnh Chúa Giêsu ở mọi diễn tiến đau thương đang xảy ra. Lịch sử cứu độ đã trải dài đến chúng ta, và chúng ta đón nhận tin mừng ấy ngay tại đây, ngay lúc này. Chúng ta không là người chứng kiến lịch sử cứu độ, nhưng chúng ta là người sống và lãnh nhận hiệu quả của ơn cứu độ. Con đường cứu thế mà Chúa Giêsu đi qua là một con đường dài, khởi sự từ biến cố nhập thể, hình thành trong 30 năm sống ẩn dật, được thực hiện từng bước trong 3 năm rao giảng, để tiến đến cao điểm của cuộc khổ nạn và hoàn tất bằng cái chết tủi nhục và việc sống lại vinh hiển. Đó là một con đường hẹp, đầy gian nan. Con đường này không dành cho những ai lười biếng hoặc nhát đảm, nhưng dành cho những ai kiên tâm và dám dấn thân. Hằng năm, giáo hội tạo cơ hội cho ta sống 40 ngày mùa chay để giúp chúng ta vượt qua những ương lười và hèn yếu của mình nhờ chuyên tâm cầu nguyện. Chúng ta có dịp rà xét lại con người của mình, nhận ra những lỗi lầm và thiếu sót của mình để sửa đổi và bổ khuyết. Chúng ta cũng có dịp xem lại những tương quan của mình với Thiên Chúa, với anh em và với chính bản thân chúng ta. Chúng ta thấy được mình đã xây dựng những mối tương quan đó như thế nào, chặt chẽ hay lỏng lẻo, chân tình hay giả dối. Nhờ thực hành các việc hy sinh hãm mình, chúng ta tập tự chủ, tập chế ngự các thói quen nuông chiều bản thân tập chế ngự các thói hư tật xấu của mình. Qua đó, chúng ta cũng có dịp cảm thông với những yếu đuối của kẻ khác, tập sống bao dung tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác xúc phạm đến chúng ta, tập nâng đỡ người khác vượt qua được những thói hư tật xấu của họ. Nhờ rộng tay giúp đỡ những người nghèo khổ vật chất và tinh thần, chúng ta nhận ra rằng mình cũng là người nghèo khổ cần được Thiên Chúa và anh chị em ra tay giúp đỡ. Chúng ta cũng cần phải nhận ra giá trị đích thực của những người khác, dù họ là những con người cần sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta học được giá trị của sự chia sẻ qua lại. Chúng ta cung cấp cho người khác những cái chúng ta có và nhận lại từ họ những cái chúng ta còn thiếu. 40 ngày tập luyện đã qua đi, nhưng chặng đường trước mắt chúng ta vẫn còn dài. Hết 40 ngày mùa chay không có nghĩa là chúng ta được quyền nghỉ ngơi để bù lại những ngày gian khổ hy sinh. Cuộc chiến đấu để vượt thắng bản thân và sự dữ, để vượt thắng những tật xấu và tội lỗi, vẫn kéo dài đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mỗi người chúng ta. Tuần Thánh mà chúng ta sắp bước vào nói lên những quyết liệt của cuộc chiến này. Chúng ta hãy bước vào Tuần Thánh với những gì chúng ta đã tập thành được trong 40 ngày mùa chay. Hãy theo Chúa Giêsu để Người tiếp tục dạy ta cách sống thế nào cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa Cha. Hãy theo Chúa Giêsu để Người dạy ta cách từ bỏ bản thân, chết đi trong tinh thần vâng phục và sống lại nhờ tín thác hoàn toàn vào niềm tin của Chúa Kitô phục sinh. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta đi trọn con đường mùa chay, đi trọn con đường thập giá để sống yêu thương đích thực, yêu thương Chúa và yêu thương anh chị em. Amen.
Trên này xa con, nhìn xin đừng theo ý con muốn, mà theo ý Cha.
Xin Chúa đừng ân phó anh nhau, trong ngày con phải hiền mộng.
Xin gần trên này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý Cha.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mọi tội lỗi luôn nhắn lời mau về đây với tình Cha. Trên đường về nhà Cha, từng lớp người đi tới, có muôn dân tê rơi cùng hát một bài ca. Trên đường về nhà Cha, người đông gọi nam bắc mang hoa thơm cỏ nà của đường sâu đào xa.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay xin kể lại cho quý vị và các bạn chứng tá của các tín hữu Công giáo chia sẻ thức ăn với người dân tộc nhân ngày Tết. Đây là bản tin của hãng tin UK. Khoảng 700 người tham dự thánh lễ giao thừa tại nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở huyện Đạ Hoài, tỉnh Lâm Đồng đã chia sẻ thức ăn và tiền bạc với các thành viên dân tộc thiểu số trong cộng đoàn, vì những người này nghèo đến nỗi không có tiền để ăn Tết. Và Tết năm nay nhằm ngày 17 tháng 2. Sau thánh lễ, sau phần đọc kinh Thiên Kính, nhiều giáo dân xếp hàng dâng lễ vật đặc biệt lên một chiếc bàn lớn ở gian cung thánh. Họ đã dâng bánh mứt, trái cây và đặc biệt là bánh tét. Theo truyền thống, người ta chỉ ăn những thức ăn này vào ngày Tết, có người còn dâng cúng tiền nữa. Bà Maria ca sài, theo đoàn người dâng lễ vật, tiến lên cung thánh và đặt 10.000 đồng trong một chiếc hộp nhỏ để trên bàn. Bà ca sài mặc chiếc áo len màu vàng đã cũ và bị rách, đã nói với hãng tin UK như sau. Tôi không có tiền sắm áo len mới để mặc ngày Tết, nhưng tôi rất muốn dâng số tiền nhỏ để giúp ai đó mua được chiếc áo len lành lặn ở một phiên chợ bán quần áo cũ, giúp họ có thể mặc ấm hơn trong thời tiết lạnh lẽo này. Theo truyền thống người Việt Nam, mặc quần áo mới và chúc mừng nhau trong ngày Tết. Người phụ nữ 50 tuổi này kiếm sống bằng cách hái măng và kiếm củi trong rừng, cho biết nhiều người lớn tuổi và trẻ em trong làng không có áo len để mặc khi nhiệt độ xuống đến 14 độ C. Em Đa Minh Vũ Mạnh Tiến, 16 tuổi, dâng cúng 10.000 đồng, trong khi các thành viên khác trong gia đình em dâng bánh, mứt và dưa hấu. Em Tiến đã nói với hãng tin UK như sau, nhiều người dâng cúng thức ăn. Vì thế em dâng tiền để người nghèo có thể dùng. Linh mục Giuse Phan Đào Thục, chủ tế thánh lễ, kêu gọi giáo dân địa phương dâng cúng thức ăn và tiền bạc cho người thiểu số trong họ đạo không có tiền ăn Tết. Cha Thục là linh mục phó xứ Madagui, nơi có tổng cộng 12 họ đạo và hơn 7.000 tín hữu công giáo. Giáo họ Đức Mẹ Lên Trời có 2.700 giáo dân, phần lớn là người dân tộc Kho. Nhà thờ mới của giáo họ được cung hiến hồi tháng 12. Cha Phan Đào Thục, 38 tuổi, đã cho hãng tin UK biết, sau thánh lễ giao thừa, những lễ vật trên được dùng làm tiệc liên hoan trong buổi văn nghệ đón giao thừa, do các hội đoàn công giáo trong xứ trình diễn. Một số bánh tét được phân phát cho những giáo dân ở xa nhà thờ, để họ ăn rồi ngủ qua đêm, chờ sáng hôm sau tham dự thánh lễ đầu năm mới. Một giáo dân nói với hãng UK rằng, nhà tôi cách nhà thờ 20 cây số, nên tôi đã ngủ qua đêm tại nhà thờ để chờ tham dự thánh lễ đầu năm. Gia đình tôi không có tiền ăn Tết, nhưng chúng tôi vẫn được ăn bánh tét, mứt dừa, mứt bí và kẹo lạc, nên tôi không có gì phải buồn. Tôi cảm ơn tất cả mọi người. Sau thánh lễ Minh Niên, cha Phan Đào Thục tặng 300 phần quà cho giáo dân người dân tộc thiểu số. Mỗi phần gồm 5 kg gạo, 10 gói mì tôm trị giá khoảng 35.000 đồng, do các nhà hảo tâm địa phương quyên góp. Teresa Khathip, ở cách xa nhà thờ 25 cây số, đã nói với hãng tin UK rằng, số gạo và mì gói này giúp chị no bụng mấy ngày nghỉ Tết, vì mấy ngày Tết chị không đi rừng nên không có tiền mua gạo. Khathip, 22 tuổi, mồ côi cha mẹ từ khi lên 6 tuổi, vừa đi chặt mây một tuần trong rừng về bán kiếm được 140.000 đồng. Chị dùng số tiền đó mua cho đứa con đỡ đầu bộ quần áo mới, thức ăn và những thứ cần thiết khác cho mình. Bà Ca Lon, 60 tuổi, cho hãng tin UK biết năm ngoái gia đình bà không có tiền ăn Tết, vì thế cha Phan Đào Thục đã cho họ 200.000 đồng. Bà kể, số gạo mà giáo họ phát cho bà là rất chất lượng và đắt tiền. Người phụ nữ Khơ Ho này bị bú ở cổ gần 6 năm nay, nhưng bà không có tiền để đi bác sĩ vì bà và chồng phải sống dựa vào con cái. Đó là những chứng nhân đời thường tại miền Trung Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng. Giờ đây chúng ta nhìn sang miền Bắc, hãng tin UK cũng cho chúng ta biết các bệnh nhân phong ở miền Bắc đã có sáng kiến tặng quà truyền thống cho nhau nhân dịp năm mới để bày tỏ sự quan tâm lẫn nhau. 20 bệnh nhân phong, thân nhân của họ và nhân viên của trại phong Quả Cảm đã làm 500 cái bánh chưng cho các bệnh nhân khác dịp Tết Đinh Hợi. Trại phong Quả Cảm của nhà nước có 129 bệnh nhân, trong đó có 30 người công giáo, nằm cách Hà Nội 35 cây số về hướng Bắc. Trại phong này do một linh mục thành lập vào năm 1913 và vẫn cộng tác chặt chẽ với giáo hội công giáo, kể cả sau khi nhà nước quản lý. Năm nay, giáo hội tổ chức tiệc mừng năm mới cho người trong trại. Ông Hoàng Văn Dũng phát biểu với hãng tin UK hôm ngày 14 tháng 2 rằng, chúng tôi thích tự tay mình gói bánh chưng hơn là chỉ nhận quà bánh. Ông Dũng năm nay 70 tuổi, sống hơn nửa đời người trong trại, cho biết chúng tôi có thể kể cho nhau nghe những cảm nghiệm trong cuộc sống khi gói bánh. Ông nói thêm, các bệnh nhân và người thân mang bánh đi phân phát cho các trại khác, và ông cảm thấy hạnh phúc khi tham gia việc làm tốt đẹp này của các bệnh nhân. Truyền thống làm bánh chưng và đem đi phân phát cho các bệnh nhân phong khác do giáo hội khởi xướng vào năm 1992. Anh Liên, một nhân viên trong trại đã giúp mổ heo để làm bánh, đã nói với hãng tin UK rằng họ đã phải chuẩn bị đồ làm bánh chưng trước đó một ngày, và họ mất 10 tiếng đồng hồ để nấu. Ông Phạm Văn Lượng, 63 tuổi, đến trại từ năm 1991, nói rằng nhờ gói bánh chưng, các bệnh nhân cảm thấy mình sống có ích và được tôn trọng. Trước đây họ bị những người láng giềng coi khinh. Linh mục Giuse Lê Quang Huy làm việc giữa các bệnh nhân phong ở miền Bắc Việt Nam cho hãng tin UK biết như sau. Tết năm nay ngài chi 16 triệu đồng do các nhà hảo tâm quyên cúng cho các bệnh nhân trong 12 trại phong ở miền Bắc, trong đó có quả cảm để làm 1.600 cái bánh chưng. Cha Huy giải thích, trước đây bánh chưng được làm ở quả cảm rồi đem phân phát cho các trại phong khác. Vì linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã hỗ trợ tài chính cho truyền thống làm bánh chưng này trong 10 năm qua. Hôm ngày 14 tháng 2, giáo hội đã tổ chức một buổi tiệc có nhiều món ăn truyền thống cho các bệnh nhân ở quả cảm và thân nhân của họ, nhân viên trại và giới chức địa phương. Ông Bạch Đức Minh, giám đốc trại quả cảm, đã phát biểu với hãng tin UK nhân bữa tiệc ăn Tết chung với bệnh nhân như sau. Chúng tôi có cơ hội tìm hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân. Thừa nhận nhân viên trại chỉ có thể chăm sóc thể xác cho bệnh nhân, ông Minh bày tỏ sự cảm kích đối với các nhân viên công giáo chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân. Trong số này chúng ta có thể kể đến chị Anna Nguyễn Thị Xuân, một nữ tu hội đời Thánh Tâm Bắc Ninh, phục vụ tại trại phong quả cảm này. Chị đã phát biểu với hãng tin UK rằng, bữa tiệc cuối năm do giáo hội tổ chức trong trại là cơ hội để bệnh nhân, nhân viên giáo hội và chính quyền địa phương hiểu biết nhau hơn. Chị Xuân kể lại, các bệnh nhân phong và thân nhân của họ trong trại quả cảm tự tay gói bánh chưng từ năm 1992, lúc chị bắt đầu làm việc ở đây. Truyền thống này là ý tưởng của Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng, khi đó là giám mục Bắc Ninh, và Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên phó tổng giám mục Sài Gòn, lúc đó mới ra tù còn ở Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài chứng tá của những chứng nhân đời thường tại Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một người đàn ông Mỹ đã qua 9 tuần lễ cuối cùng của ông trong một chiếc xe phủ đầy tuyết. Ông uống nước từ đống tuyết bám xung quanh xe, tính từng ngày qua đi và viết thư cho những người thân. David Alan Finley, 56 tuổi, thuộc tiểu bang Montana, được tuyên bố là mất tích vào tháng 11 năm 1994, trong một chuyến đi về một vùng núi thuộc tiểu bang Oregon. Nhưng mới đây, người ta tìm được xác của ông cùng với những lá thư ông để lại. Qua những lá thư này, người ta biết ông đã phải cầm cự trong chiếc xe phủ đầy tuyết của ông đến 9 tuần lễ. David Alan Finley cho biết, ông lái xe dọc theo một bờ sông. Bỗng chiếc xe trượt xuống một mỏm núi đầy tuyết. Không ra được khỏi xe, người đàn ông đành phải ngủ qua đêm trong xe, với hy vọng ngày hôm sau sẽ có người đến cứu. Nhưng một trận bão tuyết kéo dài 3 ngày đã chôn vùi ông trong núi tuyết. nhưng thay vì cố ngôi lên để đi ngược lại 20 cây số về một thành phố gần đó, ông vẫn ở nán lại trong xe và nuôi hy vọng sẽ được cứu thoát. Trong 9 tuần lễ, chỉ sống nhờ nước tan ra từ tuyết phủ xung quanh chiếc xe. Vậy mà, trong lá thư viết cho ông chủ hãng nơi ông làm việc, David Alan Finley viết về niềm tin của mình như sau. Chúa lo lắng cho mọi nhu cầu hàng ngày của tôi. Tôi vẫn còn sống và được nâng đỡ. Tôi không làm chủ được sự sống của tôi. Sự sống của tôi ở trong tay người. Quý vị và các bạn thân mến, niềm tin của người đàn ông trên đây vào tình yêu của Chúa cuối cùng rồi cũng không cứu ông khỏi chết. Phép lạ đã không xảy ra. Ông đã chết vì đói khát, lạnh lẽo và kiệt sức. Tuy nhiên, trong cuộc chiến đấu từng ngày với tử thần, ông vẫn còn đủ bình thản để viết những lời cuối cho những người thân, và nhất là tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Phải chăng đó không là phép lạ của chính niềm tin? Lo âu, sợ hãi khi đứng trước nguy hiểm, nhất là nguy hiểm không những đe dọa mà còn chắc chắn sẽ cướp đi mạng sống của mình, vốn là tâm trạng bình thường của con người. Một niềm tin dù có mãnh liệt đến đâu cũng không cất khỏi con người cái tâm trạng bình thường ấy. Lịch sử của giáo hội được viết bởi không biết bao nhiêu cái chết của các vị tử đạo. Trong những giây phút thử thách và đe dọa tột cùng khi đứng trước cái chết gần kề, các ngài cũng không thoát khỏi lo âu, sợ hãi. Tuy nhiên, cái khác biệt giữa một người có niềm tin và một người không có niềm tin chính là niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Niềm tín thác ấy không hạ giảm khổ đau nơi con người. Tuy nhiên, chính nhờ niềm tín thác ấy mà mọi sự đều trở nên trong sáng và có ý nghĩa. Sự hiện diện của Thiên Chúa trở thành ánh sáng và sức mạnh của người có niềm tin. Trong ánh sáng của Chúa, người có niềm tin biết chắc rằng bên kia đau khổ và ngay cả sự chết không phải là một tận cùng vô nghĩa. Với sức mạnh của Chúa, người có niềm tin chịu đựng tất cả trong tinh thần chấp nhận và tin yêu. Trong cơn thử thách cùng cực, Thánh Phaolô đã thốt lên: "Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Chúa Kitô." Ước gì tâm tình của Thánh Phaolô cũng trở thành lời cầu nguyện của chúng ta mỗi khi chúng ta phải trải qua thử thách, thất bại, khổ đau.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu con đi tìm? Đi giữa chớ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương. Oh,
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.